Phật. Thì như chúng ta đã biết cái bước đầu học Phật là cái công việc quan trọng nhất của cái sự mà bắt tay vào học Phật đó là quy tam bảo. Thì có quy tam bảo thì mới trở thành đệ tử của Phật, mới trở thành Phật giáo đồ. Có nhiều người thì họ suy nghĩ là họ học Phật, họ có thể tu Phật, học Phật, nhưng mà họ chưa nhất thiết phải quy y. Đó là tại vì họ không có hiểu chính xác được cái ý nghĩa của cái vấn đề mà quy y. Thế thì thực sự là vì lý do gì mà cái bước đầu hết để mà tu hay học, cho đến khi mà chúng ta mà thọ giới, dù rằng là bát quan trai giới hay là Bồ Tát giới gì đó, thì chúng ta cũng thường thường hay phải lập lại cái tinh thần của tam quy y. Bởi vì tinh thần đó là tinh thần của căn bản và nền tảng. Bởi nếu mà chúng ta mà tu học Phật đúng nghĩa là tu học Pháp, Phật Pháp và giải thoát đó, mà chúng ta không có y vào tam bảo đó, thì coi như rằng là chúng ta đi con đường khác. Nếu mà chúng ta mà y cứ vào nơi tam bảo á, thì như thế thì mới gọi là đi trên con đường của tam bảo, tức là con đường của giải thoát. Cho nên có y vào thì mình mới có thể quy về bản tâm hay là thật tính xưa nay của mình. Thì lúc đó mình mới có thể gọi là thành được sự mà cứu cánh giải thoát. Cho nên vì vậy nó quy y nó là quan trọng. Cho nên bất luận thế nào thì mình cũng phải y vào Phật Pháp. Thế thì mọi người của chúng ta đây, khi chúng ta quy y đó, thì chúng ta cũng chỉ nghĩ theo một cái phương diện hết sức là đơn giản, tức là một cái nghi quy để mình trở thành đệ tử của Phật mà thôi. Hết. Mình không có bao giờ suy nghĩ rằng là đó nó cũng giống như là một cái lời tuyên thệ, tức là mình luôn luôn phải y vào Phật Pháp và Tăng. Thế y vào đó để mình quy hồi về với lại cái mà Phật tính xưa nay của mình, cái chân tâm, cái Như Lai tạng của mình. Mình có thể gọi rằng là khơi dậy, làm cho cái Phật tính, tức là cái Như Lai mà bị che đậy xưa nay, gọi là Như Lai tạng đó, nó được hiện bày. Thì bây giờ đó là bản tính và chân tâm thật sự của mình, thì mới giác ngộ. Bởi vì Đức Phật khi nào cũng nói hồi đầu thì ngạn, quay đầu lại nó là biến bờ. Thế thì cái thường thường thì mình học Phật đó, thì mình học 31 năm nay, mình học đủ thứ kinh, đủ thứ giáo pháp, đủ thứ giáo lý. Thế nhưng mà nó đi đâu mất ạ? Nó không có tồn tại là ở trong tâm trí của mình hay ở trong thân khẩu của mình, tức là trong ba nghiệp của mình, nó đều mất, đều không có xuất hiện. Và rồi thì mình vẫn mịt mịt mờ mờ, không biết đâu là chân tâm Phật tính xưa nay của mình, mà mình cứ chỉ học Phật thì nghe Đức Phật nói rằng là hết thảy chúng sinh nó là Phật sẽ thành và đều có thể thành Phật, và giáo pháp để có Đức Phật tu hành thì sẽ giác ngộ. Ấy thế mà trải qua 31 năm mà tu học, hoặc là có thể hơn nữa, nhiều hơn nữa, hay là có thể nói là 31 kiếp trôi qua, 31 đời trôi qua, vẫn chưa thấy một chút xíu nào hình bóng của sự giác ngộ. Phải chăng rằng là như thế thì đạo Phật không có một cái công năng giác ngộ thật sự hay sao? Nhưng mà đó chỉ chung quy rằng là mình không có y cứ vào Phật Pháp Tăng. Bởi vì mình không y vào mình lìa ra, cho nên Phật Pháp Tăng không có chịu trách nhiệm về cái vấn đề tu mãi mà không giải thoát. Nếu mà mình y vào trong Phật Pháp Tăng đó, mà mình không giải thoát thì Phật Pháp Tăng nó chịu trách nhiệm. Còn nếu mà giống như là một cái người mà bệnh á, mà nếu mà họ y vào cái lời của lương y, họ dựa vào cái thang thuốc, họ hành động, uống thuốc đúng liều, họ dinh dưỡng theo đúng nguyên tắc, thì họ sẽ hết bệnh. Mà nếu họ không hết bệnh thì họ mới kiện tụng lương y được. Nhưng nếu họ làm hoàn toàn không tuân thủ một cái điều lệ hay một sự dặn dò nào của lương y thì lương y hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Và tất cả những trách nhiệm thất bại nói trên là tại vì do anh không y cứ vào những lời chỉ bảo của tôi. Thành ra đương nhiên cái kết quả nó phải sai. Tại nếu mà anh không y cứ vào mà anh vẫn có kết quả đúng thì vậy thì anh không nhất thiết y cứ vào cái của tôi, và cái của tôi cũng chẳng có giá trị gì, bởi vì làm khác nó cũng đạt được kết quả. Nhưng đối với lại Đức Phật, chỉ có cái con đường của Đức Phật, thiên thần hay quỷ vật nào đó cũng không một người nào hiểu biết được cái con đường nói trên đó của Đức Phật, gọi là pháp của Đức Phật đấy. Cho nên vì như thế đó mà Đức Phật mới gọi là vô thượng tôn được. Tại vì chỉ duy có Đức Phật mới có thể đem đến cái sự giải thoát. Cho nên vì vậy bắt buộc phải quy y pháp. Không được phép quy y một cái thứ gì ngoài pháp của Đức Phật hết thì mới có thể, đó là điều kiện. Cho nên mới nói là quy y pháp rồi thì không có quy y ngoại đạo tà giáo. Ngoại đạo ở đây là chỉ cho tất cả những cái thứ gì nằm ngoài con đường chính pháp là đều nói là ngoại đạo. Chứ không phải ngoại đạo là để chỉ cho các tôn giáo khác không thôi, mà là có nghĩa là thế mà nằm ở bên ngoài cái chính pháp đó, thì đều gọi là ngoại đạo hết. Tà giáo là chỉ cho những cái thuyết mà gọi là mê tín hay là tà kiến. Và ngoại đạo nó chỉ cho hết thảy mọi cái thứ nói chung, thì không có quy, chỉ có quy chính pháp của Như Lai mà thôi. Rồi thì nếu mà chỉ có quy y cái chính pháp đó của Như Lai thì có nghĩa là chúng ta chỉ cần quy y một quy y thôi, quy y pháp cũng đủ rồi. Thế nhưng mà sở dĩ cái pháp đó là cái vấn đề, nó là cái con đường đưa đến một cái quả là thành Phật. Và cái sự mà y cứ vào pháp, tức là hành cái chính pháp đó của Đức Phật đó, thì đó gọi là nhân. Thì cái nhân mà để mà thực hiện cái pháp nói trên đó đó, đó là cái nhân thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Thế nếu mà thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại được thì thành tựu cái pháp, thành cái pháp mà thành Phật, tức là đi chọn cái con đường Bồ Đề đạo để mà có thể chứng được Bồ Đề quả, tức là thành Phật đạo. Thành ra vì vậy đó, nhân và quả của pháp đó là Phật và Tăng. Quả của pháp mới là Phật, mà nhân của cái pháp nói trên đó đó là Tăng. Cho nên vì vậy mới nói rằng là Phật pháp là gì. Nên Phật pháp là thực sự là Phật pháp là cái vấn đề là thượng cầu và hạ hóa. Thành ra thượng cầu không thể nào mà lìa hạ hóa ra mà có thể thành tựu được thượng cầu, tức là thành được Phật đạo. Mà cũng không có thể nào mà gọi là bỏ Phật ra mà có thể độ hóa được nhất thiết chúng sinh. Tại vì Đức Phật với Pháp là một. Cái Pháp đó, đó nó năng độ nhất thiết chúng sinh. Khi nó năng độ nhất thiết chúng sinh á, thì đương nhiên nó là bản thể, nó là chủ thể của cái vấn đề mà gọi là độ. Tức là căn bản đó, tức là nó là gọi là thể tính của cái pháp độ. Thì đó là cái pháp. Thì là cái pháp ấy nó trải ra đó, thì nó chỉ có một cái công năng đó, là độ sinh. Cho nên Đức Phật mới từ cái pháp nói trên đó: ưng dĩ hà thân, tức hiện hà thân nhi vị thuyết pháp. Thành ra chư Phật mới ứng hiện ra đủ mọi cái thân, tùy theo căn tính của chúng sinh đó mà thuyết pháp, mà độ sinh. Thì ứng hiện mọi cái thân như thế đó là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Nhưng mà nếu mà muốn thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại đó, mà nếu mà không có cái pháp mà có thể có được một cái pháp đó có một cái công năng, có một cái gọi là cái tầm, cái cảnh giới của cái pháp đó, đó nó vô lượng, cho nên nó có thể độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì vậy đó, nếu mà quy y vào cái pháp nói trên đó thì có nghĩa rằng là cái pháp đó mới được gọi, Đức Phật mới gọi rằng là thanh tịnh pháp. Thành ra cái pháp thanh tịnh pháp ấy nó chính là Phật. Phật chính là thanh tịnh pháp, cho nên pháp mê Phật không hai. Nhưng mà Phật với pháp đó, đó chỉ có một cái công năng là tùy duyên mà ứng hiện nhất thiết thân để độ hóa chúng sinh. Cho nên Phật pháp tăng chính là một. Vì vậy Phật có thể nói đó là Phật mê pháp đó, đó là chính báo, là cái Phật tâm gọi là Bồ Đề tâm. Tăng ấy là từ Bồ Đề tâm ấy có một cái công năng là ứng hiện ra vô lượng tướng, độ vô lượng chúng sinh theo cái căn tính của chúng sinh. Thành cái pháp ấy là một cái pháp mà vừa trí tuệ, vừa công đức, vừa giải thoát. Nên pháp ấy có đủ tam đức, gọi là bát nhã đức, giải thoát đức, với lại cái mà gọi là pháp thân đức. Nó mới có đủ như thế. Thì vì như thế đó mà hết thảy chư Phật với chư Bồ Tát mới có thể rằng là áp dụng cái điều mà của Đại Thừa Phật Pháp mà nói á, đó. Có nghĩa rằng là hết thảy chư Phật và chư Bồ Tát đó đều có vô lượng thân, cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này chỉ là một trong thiên bá ức hóa thân. Cho nên vì vậy đó, chư Phật từ cái pháp thân đó, từ cái pháp thân thanh tịnh, đó là thân Phật mà là thân Pháp của Phật. Còn nếu mà thân Phật của Pháp thì là cái thân của báo thân. Còn cái thân Pháp của Phật đó là chân thân, tức là gọi là thanh tịnh Pháp thân. Còn cái thân Phật mà có Pháp ở trên đó thì thuộc về là báo thân, nên nói là Lô Xá Na Phật. Còn cái thân đó Phật mà của Pháp á, thì đó là gọi là thanh tịnh Pháp thân, tức là Tỳ Lô Xá Na. Thì cái thanh tịnh Pháp thân này đó biến nhất thiết xứ, tức là vì vậy biến nhất thiết xứ, cho nên mới biến nhất thiết xứ qua là vô lượng vô biên nhất thiết thân để độ vô lượng vô biên nhất thiết chúng sinh từ cái Pháp thân. Thành ra khi mà Đức Phật hiện rằng là thiên bá ức hóa thân thì thân nào đó là thân Phật. Nếu mà chúng ta nói rằng là thân mà 32 tướng là thân Phật, thế thì những cái thân khác mà nếu Đức Phật tùy duyên mà ứng hiện, thì dù Đức Phật có thể hiện thân quỷ để độ quỷ, Đức Phật có thể hiện thân súc sinh để độ súc sinh, thì những cái thân đấy không phải Phật ư. Cho nên nếu mà nhìn theo cái nghĩa mà chấp theo mà tướng á, thì con người nhìn thấy Phật là một vị có 32 tướng. Nhưng mà quỷ thần có thể nhìn Phật là một quỷ vương có đủ hết các tướng của quỷ vương. Con cá nó có thể thấy Phật là một tướng cá, là một con cá Phật, vân vân. Nhưng mà nếu mà nhìn theo chân lý, vậy thì Phật là gì? Phật là cái ưng dĩ hà thân, tức hiện hà thân. Còn cái mà hiện hà thân đó là hóa Phật chứ không phải thật Phật. Thế đó là cái công năng của cái mà thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Mà muốn có cái vấn đề mà đó thì đương nhiên phải đạt được một cái pháp. Pháp ấy có cái khả năng, có khả năng thống lý hết thảy đại chúng, tức là độ sinh, tức là cứu khổ, cứu nạn, thuộc về từ bi, cộng với một phương diện nữa là trí tuệ. Trí tuệ để biết nên hiện thân nào, từ bi để cứu thân đấy. Cho nên cái pháp của Đức Phật đó là có hai cái tác dụng hiển bày, đó là từ bi và trí tuệ. Cho nên nếu mà chúng ta cầu pháp, khi mà chúng ta nói là chúng ta đi tu học, nó là chúng ta cầu pháp, thì đương nhiên là chúng ta cầu pháp gì? Cầu pháp thành Phật. Và đồng cái nghĩa là chúng ta tự hiểu, muốn thành Phật phải độ chúng sinh. Chẳng có một đức Phật nào cầu cho mình thành Phật mà miễn trừ độ sinh. Không có đức Phật nào mà lười như vậy hết, mà không có đức Phật nào mà ngã như vậy hết, mà cũng không có đức Phật nào mà lại không có từ bi. Mà cái từ bi đó phải là đại từ đại bi. Nhớ chữ đại dùm. Đại không có nghĩa là lớn, đại có nghĩa là vô lượng, vô biên. Thành ra đại từ đại bi là vô lượng từ, vô lượng biên, bi. Chứ không phải là đại đây chỉ là lớn. Thì cái đại đó, cái tâm của Đức Phật đó, cái pháp thân đó của Đức Phật, cái pháp tâm đó của Đức Phật đó, phù trùm hết thảy hư không, hết thảy trần sa giới, hết thảy nhất thiết chúng sinh. Không có một chúng sinh nào nằm ngoài cái tâm mà từ bi đó hết. Không có một chúng sinh nào lạc ra khỏi cái tâm đại bi của Đức Phật hết. Cho nên nói cái tâm đại bi rằng là lượng chu sa giới. Nếu mà tính á, rằng là nó biến khắp hết rằng là các trần cõi. Thì tâm đại bi của Đức Phật vô lượng như vậy, trí tuệ của Đức Phật vô song, là Đức Phật có thể hiểu rõ hết tất cả mọi chúng sinh. Thế nên bình thường mình suy nghĩ là làm sao mà Đức Phật có cái trí tuệ mà hiểu biết hết mọi căn tính của chúng sinh. Tức là Đức Phật nhìn chúng sinh nào cũng hiểu biết nhân quả của chúng sinh ở trên đó. Thì cái, chúng ta hiểu rằng trong cái câu nói mà quan trọng ghê lắm, câu nói đó, đó có thể nói rằng là chủ thể của Đại Thừa Phật Giáo. Tức là cái câu mà ưng dĩ hà thân tức hiện, hà thân nhi vị thuyết pháp. Thì chúng ta hiểu rằng là muốn độ một chúng sinh nào đó nên hiện thân như thế nào, thì cái đó là thuộc về trí tuệ. Mà hiện thân mà quan sát như vậy để làm chuyện gì? Để làm chuyện từ bi là độ. Anh rất thuộc về từ bi và trí tuệ, mà nên nếu quan sát mà biết là chúng sinh đó cần phải hiện thân nào, thì đương nhiên là hiểu rõ căn tính của chúng sinh nó vô bờ. Hay nói một cách chính xác hơn là hiểu nhân quả của chúng sinh đó một cách chính xác. Như vậy trí tuệ của Đức Phật là gì? Trí tuệ của Đức Phật là cái sự mà liễu tri nhất thiết nhân quả. Đức Phật hiểu nhân quả cho đến độ rằng là hễ thấy nhân là biết quả, hễ nhìn quả là biết nhân. Chính vì như vậy, thế Đức Phật nhìn quả của một chúng sinh nào đó thì Đức Phật biết nhân của họ nó như thế nào. Đức Phật nhìn nhân của họ, cái Đức Phật phán cái quả tương lai của họ ra sao, chính xác vô bờ. Thành ra Đức Phật hiểu rõ hết mọi cái tính chất nhân quả, không phải là của hữu tình mà của cả vô tình nữa. Tức là cho đến là tình hay là vô tình đi chăng nữa, Đức Phật đều hiểu thấu hết mọi cái nhân quả của nó. Cho nên vì vậy Đức Phật hiểu thấu nhân quả của hữu tình, cho nên Đức Phật hiểu rõ được cái nhân quả của mọi chính báo. Và Đức Phật hiểu rõ nhân quả của mọi vô tình, cho nên Đức Phật hiểu rõ mọi nhân quả của tất cả y báo. Cho nên Đức Phật nhìn y báo Đức Phật cũng có thể biết, mà Đức Phật nhìn chính báo Đức Phật cũng có thể hay. Vì Đức Phật hiểu thấu nhân quả như vậy, cho nên chúng ta thấy rằng là trong đạo Phật khi nào cũng nói rằng là Phật pháp đặt cái nền tảng của chính kiến, của chính tư duy trên vấn đề của trên vấn đề của nhân quả, cho nên thâm tín nhân quả. Đạo Phật lập luận bất kể một cái thứ gì cũng không có xây dựng nó trên phép lạ, không có xây dựng nó trên cái gọi là thần thông. Cho nên Đức Phật bác thần thông và phép lạ, và Đức Phật chỉ ca ngợi và nhấn mạnh nhân quả. Cho nên chúng ta đừng bao giờ tin tưởng rằng là Đức Phật sẽ sử dụng thần thông và phép lạ để giúp đỡ chúng ta. Đó là mê tín dị đoan, đó là tà kiến. Bởi vì Đức Phật bác bỏ toàn mọi cái thần thông. Và chúng ta cũng nhớ rằng là Đức Phật cấm hết đệ tử của Đức Phật sử dụng thần thông, trừ một người duy nhất. Đó là Mục Kiền Liên, Đức Phật cho phép sử dụng. Nếu như theo kinh là Đức Phật chỉ cho phép Mục Kiền Liên sử dụng thần thông để mà đối trị mấy lại nào rằng là gọi là các loài súc sinh hung dữ khổng lồ, rồi nào là những thiên thần quỷ vật này hung dữ gì đó mà Mục Kiền Liên cần phải sử dụng thần thông để khắc phục. Còn ngoài ra thì tất cả những vị đệ tử khác ở Đức Phật không có bao giờ cho sử dụng thần thông hay đề cập tới thần thông. Đó là cái lý do là Đức Phật cho rằng là chỉ có một thứ là chính tri kiến, chính tư duy. Đó là nhân quả. Cho nên có thể nói là chúng ta tu tập trí tuệ của Đức Phật, nó là một cái cách là chúng ta phải tu tập nhân quả. Tức là cái gì chúng ta cũng quan sát nhân quả. Nếu chúng ta mỗi người ở đây có con mắt nhân quả thì người nào ở đây cũng lương thiện hết. Sở dĩ trong chúng ta mà có người bất lương là tại người ấy không có con mắt nhân quả. Không có con mắt nhân quả cho nên làm càn, hoặc là mê muội nhân quả. Mê muội nhân quả cho nên nghĩ rằng là mình tham thì mình được, mình cướp thì mình có. Nhưng mà nếu mình hiểu nhân quả thì mình sẽ biết rằng là cho đi mới là sự nhận được. Cho nên càng bố thí thì càng có. Cho nên càng cứu thì càng an. Còn nhìn người ta thì nghĩ giết để mình an, cướp để mình có. Đó là không có con mắt nhân quả. Đó là đuôi mù hay chột nhân chột quả. Nếu mà có được cái con mắt nhân quả đấy, tự nhiên nó cũng giới hơn, đức hơn. Càng có con mắt nhân quả thì nó càng giới càng đức, và càng hiểu biết. Và khi mà nếu có con mắt nhân quả như vậy mà càng giới đó, mà khi có con mắt nhân quả mà hết sức là tinh vi đó, thì cái giới đó tinh vi không thể tưởng tượng được. Thế cái giới đó nó sẽ tạo nên một cái vấn đề là lợi mình và lợi người. Cho nên chỉ vì gọi là cái vấn đề mà không hiểu nhân quả mà thành phàm phu vô trí tuệ hay tạo ác. Mà nếu mà hiểu, càng hiểu biết nhân quả, càng tin vào nhân quả, càng có con mắt của nhân quả thì là càng lúc càng lương thiện, càng đức hạnh và càng lợi mình lợi người. Nếu không có nhân quả thì chỉ suy nghĩ như vậy nè: tôi tại sao tôi phải dấn thân, tại sao tôi phải vì người khác, tại sao tôi phải đem tài sản của tôi đi cho, tại sao tôi phải hy sinh cái sự mà an lành của tôi, tại sao tôi phải bỏ một cái chốn mà yên thân như vậy để mà tôi phải đến những cái nơi mà gọi là nguy nàn và khổ nhọc. Tại sao? Tôi đâu có giải đâu. Thì như thế là không có con mắt của nhân quả. Cho nên nếu mà có con mắt nhân quả thì hiểu mà, chẳng lẽ Bồ Tát nào cũng giải hết. Cho nên Bồ Tát nào cũng ngũ trược ác thế thể tiên nhập mà. Bồ Tát nào cũng thể nguyện rằng là vào trong địa ngục độ chúng sinh, như Địa Tạng nói con không vào địa ngục thì ai vào đây. Thế thì hóa ra rằng là suy đi nghĩ lại, nếu mà nghĩ theo nhân quả, theo tinh thần của mình thì mình so sánh mình sẽ thấy rằng là Bồ Tát dài hơn mình. Con mắt của mình á, con mắt của chúng ta đó thì chỉ có khao khát Phật và những cái cảnh giới yên lành. Nhưng con mắt của Phật thì sao? Có đúng vậy không? Con mắt của Phật thì toàn là nhìn cảnh khổ không à, để mà độ chúng sinh. Thành ra mắt mình và mắt của Phật nó khác nhau, cho nên mắt mình gọi là nhục nhãn mà mắt của Phật nó gọi là Phật nhãn. Thì mình không có nghĩ được nhân quả như Đức Phật là càng cứu càng an. Càng cứu như vậy đó thì càng an, cho đến độ rằng là cảnh khổ cũng là nguồn công đức bất tận. Mà chính vì như vậy cho nên Bồ Tát Đạo nào đó cũng nhằm vô cảnh khổ. Không có Bồ Tát Đạo nào lại trốn tránh và bỏ lìa chúng sinh khổ cả. Mà khi bỏ lìa như thế thì đương nhiên làm thế nào có cái câu mà ưng dĩ hạ thân tức hiện hạ thân. Mà không có câu đó thì không có Đại Thừa. Không có Đại Thừa không có Phật, không có Tăng, không có Pháp. Đó. Lìa bỏ Phật Pháp Tăng rồi. Thành ra nếu mà quy y Đức Phật thì chỉ có một điều nên quy y. Như Đức Phật nói rằng là hãy quy y với Như Lai, vì Như Lai là người duy nhất có cái chính pháp có thể được hết thảy quý vị cùng với nhất thiết chúng sinh ra khỏi căn nhà lửa qua bờ bên kia. Cho nên pháp ấy là bảo. Cho nên hãy quy với Phật chỉ vì một điều là pháp. Cho nên quy với Phật thì đương nhiên phải y vào cái pháp của Đức Phật. Tại Phật với pháp là một, không hề là hai. Rồi thì khi mà quy y với Phật với pháp rồi thì làm cái gì đây? Chẳng lẽ quy y xuống cái rồi xong là xong à? Là quy y thì phải thực hành cái pháp quy y. Thế thực hành cái pháp quy y là thực hành điều gì? Thì Đức Phật nói tiếp đấy là giao cái nhân đi. Muốn cái quả của Đức Phật, tức là muốn có một cái chính báo mà có thể gọi là có trí tuệ và từ bi phủ khắp chu sa giới, thì muốn có cái quả đó, đây cái nhân, hãy độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì vậy Phật pháp tăng thể ly được. Cho nên quy một là quy cả ba. Cho nên Thăng Man cũng có nói cái vấn đề đó. Thăng Man nói thực sự là cái người mà tu Bồ Tát Đạo đó chỉ cần một quy y là quy y Phật, thì trong đó có pháp và có tăng này, nếu quy y Phật đúng nghĩa. Tại vì nếu mà mình quy y Phật mà mình quy y Phật mà không pháp không tăng là cái thói quen quy y của đại đa số, là mình quy y tượng Phật, mình quy y cái tên Phật, cái tượng Phật, chứ không phải mình quy y cái tâm Phật. Thành ra trong tâm mình có tượng, có tên, nhưng không có tâm Phật. Ở tâm mình không hề có tâm Phật thì tâm mình với tâm Phật làm thế nào tương ưng để gọi là thành một, nhất tâm bất loạn. Và do đó cho nên rằng là tâm mình không có pháp, dù rằng là tâm mình lúc nào cũng ảnh hiện tượng Phật và ảnh hiện tên Phật, nhưng mà không hề có pháp, cho nên không khi nào hành, cho nên không thể thông lý đại chúng. Mà không những không thể thống lý đại chúng mà còn ngại và sợ sệt, khiếp, ngại lắm, và cho rằng là chuyện đó là chuyện mà khó làm. Thì đúng rồi, ở cuộc đời này ngay mà muốn làm giàu thiệt giàu, trở thành một đại gia cũng phải làm những chuyện khó làm. Muốn trở thành một nhà học giả, một vị bác học cũng khó làm lắm. Cái gì có giá trị mà không khó? Chẳng, trên đời này chẳng có cái gì mà giá trị mà lại dễ bao giờ ấy. Đừng có mê tín. Mà mình phải hiểu như thế. Cái công phu như thế nó mới mài giũa cái thân tâm của mình. Thì cái thân tâm ấy nó mới có được một cái gọi là công đức cao thượng chứ. Thành thử, nếu mà chúng ta quy y Phật, tại vì nói cho đúng, ngay bà Thăng Man cũng tự hiểu cái vấn đề như vậy. Người ta không thể quy y tăng, quy y pháp không thôi mà người ta có thể thành tựu được Phật. Mà cái vấn đề nếu người ta quy y Phật đúng nghĩa đó thì người ta có pháp và tăng ở trong. Nếu người ta quy y Phật đúng nghĩa đó thì tăng là sự sinh hoạt của người ta, pháp là trí tuệ của người ta. Cho nên có thể nói pháp là văn thù, tăng là phổ hiền. Khi đó người ta quy y một vị Phật có pháp và tăng, đó gọi là quy y gì? Quy y chân thân Phật, tức là quy y Tỳ Lô Giá Na Phật, quy y thanh tịnh pháp thân Phật. Khi người ta quy y thanh tịnh pháp thân Phật, thanh tịnh pháp thân Phật vô tướng, chỉ là pháp thôi. Pháp đấy tướng nó như thế nào? Pháp ấy tướng là ưng dĩ hà thân, tức hiện hà thân. Pháp đấy có cái tướng như thế. Và tất cả hà thân như thế đều là thống lý đại chúng, cho nên nói là nhất thiết vô ngại. Tại vì hiện đúng thức thân để độ. Chính vì lẽ đó mà Đức Phật mới khẳng định rằng là trong Kinh Kim Cương, cái bài kệ nổi tiếng của Kinh Kim Cương: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là nếu do sắc mà bảo là thấy ta, sắc là cái tướng á, mà bảo là thấy ta, nếu do cái âm thanh, cái tên ta đó mà cầu nguyện tới ta, kẻ ấy hành tà đạo, không tài nào thấy Như Lai. Đó là bài kệ trong Kinh Kim Cương. Trong Kinh Kim Cương có hai bài kệ nổi tiếng ghê lắm. Đó là hai bài thôi, mà hai bài đó đều gọi rằng là hầu như rằng là nói lên cái tinh thần của Bát Nhã học, tức là không không tính, tính không á, hay là không tướng. Cho nên trong đó Đức Phật như nào cũng phủ nhận tứ tướng, và phủ nhận tướng, nói là phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng. Thế cứ có tướng đó là hư vọng, là không thật. Cho nên nhất thiết tướng hiện ra đó, Đức Phật hiện ra đều là hóa thân, tức là đều là giả tướng. Tướng thật là thanh tịnh pháp thân. Cho nên nếu người ta quy y mà chân thân Phật, chân Phật là thanh tịnh pháp thân, thì thanh tịnh pháp thân vốn vô tướng, và tướng của thanh tịnh pháp thân là, như tôi mới nói, là tướng của pháp. Pháp vốn vô tướng, nhưng mà nó có thể biểu hiện ra bằng những cái tướng. Cái tướng đó là tinh thần của ưng dĩ hà thân, tức hiện hà thân, là từ pháp mà hiện. Thì đó là quy y Phật đó có đủ pháp và tăng. Thì pháp đó là văn thù, tăng ấy là phổ hiền, là hành. Pháp ấy là cái sự quan sát trí tuệ, đó là văn thù, và đây phổ hiền. Thì nếu mà quy y Phật mà đúng nghĩa là quy y mà thanh tịnh pháp thân đấy, thì chỉ cần một quy y thôi là xong, là trong đó có văn thù, có phổ hiền. Thì tự dưng người ấy sẽ có cái trí tuệ, và người ấy sẽ có cái hùng và cái lực, không sợ khó, không sợ khổ, không sợ gian nan. Giống như chúng ta thường dạy nhau rằng là phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo là một cái điều gì gian lao và khó khăn lắm, cho nên né nó đi, tránh nó đi. Đó là thiếu hùng, thiếu lực. Đó là tinh thần là thiếu hùng, thiếu lực, thiếu từ bi, chứ không phải là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Nếu mà có hùng, có lực thì không sợ. Nếu có từ bi thì tự nhiên có lực vì chúng sinh. Nếu có từ bi thì tự nhiên không khiếp sợ, tức là có hùng khi độ chúng sinh. Thành ra có từ bi thì tự nhiên có hùng, có lực. Thiếu từ bi, thiếu vắng từ bi thì không hùng, không lực. Thiếu vắng từ bi thì không thể nào hành được, tức là triệt tiêu phổ hiền. Triệt tiêu phổ hiền thì có nghĩa là triệt tiêu cả văn thù. Tại vì không có đủ cái trí tuệ để nhận chân ra rằng là cái hùng lực đó rất cần thiết, cái từ bi ấy rất quan trọng. Bởi chính cái từ bi ấy mà chúng sinh được độ, mà Phật được thành. Nhưng mà mình vì khiếp sợ cho nên mình bỏ cái mà chúng sinh có thể được độ và Phật có thể được thành. Mình bỏ ráo hết. Xong rồi mình tin vào những cái gì đó mà ngoài con đường đó mà mình có thể thành Phật mà vẫn lợi lạc. Không có nhân, không có quả. Tin vào những cái chuyện không có nhân, không có quả. Mà không chịu tin vào cái vấn đề là trước mắt mình vô lượng vô số chư Phật. Chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong cái bộ kinh á, mà mang tên là Bi Hoa Kinh, kinh mà nó nói về, nhắc đến một số tiền thân của Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, đó, hồi xưa phát nguyện như thế nào, đó, kể những cái người đó hồi xưa là con của một vị vua, vua đó là vua Vô Chánh Niệm, tức là sau này là Đức Phật A Di Đà, rồi có mấy vị thái tử nói trên đó, rồi trong số đó thì là có Quan Thế Âm, đó, là thái tử mang tên là Bất Huyễn, đó, rồi là đệ nhất thái tử, rồi thái tử thứ nhì đó nó là Nima, tức là sau này là Đại Thế Chí Bồ Tát. Thái tử thứ ba đó là Vương Chúng, sau này là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, vân vân, và cho đến thái tử thứ tám, đó. Ê, sau này là Phổ Hiền. Rồi tự lần lượt nó phát Bồ Đề Tâm, phát Bồ Đề Tâm, rồi những người nào phát Bồ Đề Tâm cũng phát cái nguyện trước Đức Phật Bảo Tàng rằng là khi mà con thành Phật đạo đó, cái cõi nước của con nó thế này, nó thanh tịnh như vậy, như vậy, như vậy, rằng nó toàn là nói cái chuyện mà thanh tịnh và độ sinh, là tiếp dẫn chúng sinh và độ sinh, tức là dùng cái vấn đề độ sinh nó, tức là thanh tịnh pháp, để mà làm sao cho cái tâm của mình nó được thanh tịnh. Khi mà thanh tịnh á, tâm mà thanh tịnh viên mãn á, mà thanh tịnh không có nghĩa ăn hiền ở lành, thanh tịnh là có cái nghĩa là tịnh hóa nhất thiết chúng sinh, nhất thiết thiện ác của chúng sinh, khiến cho người thiện cũng thanh tịnh, người ác cũng thanh tịnh. Thanh tịnh là tịnh hóa nhất thiết chúng sinh, làm cho nhất thiết chúng sinh đều được thanh tịnh. Đó. Được thanh tịnh ấy là được cái tâm mà là độ chúng sinh, đó, thành Phật đạo. Để thành tựu cái thanh tịnh tâm, thì bằng cái sự mà làm mọi cái pháp thanh tịnh đấy, để nuôi dưỡng cái chính báo trong nhiều đời nhiều kiếp sinh ra, Đức Phật bảo tàng ân chứng và đặt tên cho những vị vương tử đó là tên Bồ Tát là như thế, rồi về sau này thành Phật là hiểu như thế nào đó. Ví dụ như là vương chúng, thái tử thì bây giờ đó, do tu Bồ Tát đạo thì đặt cái tên là Văn Thù Sư Lợi. Về sau này thành Phật thì hiểu là Phổ Hiện, Như Lai, vân vân. Thế thì là do trải qua vô lượng đời, dùng vô lượng cái xác thân này nuôi dưỡng cái pháp. Còn phàm phu thì sao? Còn phàm phu thì trải qua vô lượng đời, đó, dùng từ những cái tà pháp cho đến chính pháp để nuôi dưỡng cái ngã. Khiến ngã có lợi thì thôi. Nếu dùng tà pháp để có lợi thì dùng tà. Nếu dùng chính pháp để có lợi thì dùng chính. Thành chính tà gì cũng chỉ rơi vào mục đích thôi, lợi mình. Thành chính tà gì đó đều trở thành tà ráo. Đó. Cho nên vì như thế, để cho có lợi với mình, cái lợi đó của mình là đại khái. Đại khái. Đó. Vợ đẹp, chồng giỏi, con khôn, rồi cha mẹ quyền thế, thân bằng quyến thuộc đông đảo, rồi người ủng hộ mình, người giúp mình nên cơm, nên cháo, nên chức, nên quyền, vân vân, nợ khắp thiên hạ. Nợ đây là vô lượng đời trải qua đều trồng chất những cái nợ đó nó mới thành ra là gia duyên bận buộc trong vô lượng đời và vô lượng kiếp, không cách gì mà cắt đứt được. Đấy, nợ với nần nó là đầy dẫy hết như thế. Mà kiếp, mỗi một kiếp sống nó là thêm nhiều món nợ. Rồi nợ xương máu của chúng sinh chém giết và ăn nuốt. Nợ đủ thứ. Nghĩa là mang nợ, nghĩa là trùng chất ngút ngàn. Rồi vì như thế đấy mà tất cả những cái nghiệp mà vay trả vay ân oán oán, nó trùng chất lên, nó làm cho cái ngã này đó đâm ra gọi là lúc nào cũng là đại khái là stress đấy, trong nhiều đời nhiều kiếp lo âu tính toán mưu toan làm đủ mọi thứ không bằng nhân quả, mà bằng mọi thứ mê muội nhân quả để có thể đạt được những cái lợi. Cho nên vì vậy đó mà sự vô minh nó càng ngày, những món nợ nó càng đầy, vô minh càng đầy, cho nên Như Lai tạng càng bị đầy lún sâu 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 và sâu thẳm. Và không biết chừng nào mới có thể moi ra được. Không biết chừng nào mới có thể giải thoát được. Đó nên Đạo Phật là cái con đường dạy cho chúng ta nó giải quyết hết tất cả những cái nợ nần đó. Bằng cách phục sự chúng sinh chứ không phải là bằng cách là chỉ tìm mưu tính kế để cho chúng sinh phục vụ mình. Mà cái đó không phải là một mối nhân quả khôn ngoan, đó chỉ là một món nợ thôi. Một món nợ nần thôi. Cho nên vì vậy Đức Phật cũng cảnh giác cả cái hàng xuất gia, là Đức Phật bảo rằng là nếu mà chúng ta đó xuất gia học đạo mà không có lợi lạc gì cho chúng sinh hết đó, thì là cái đàn na tín thí ấy khó tiêu ghê lắm. Cái nợ nần cơm áo mà chúng sinh nuôi dưỡng. Và hơn thế nữa đó, tổ sư còn nói nặng hơn. Thế nên đời nay mà quý vị không đạt đạo, quý vị đây là hàng xuất gia, nếu quý vị không đạt đạo đời sau mang thân trâu ngựa trả nợ cho chúng sinh. Cơm nước đó không có miễn phí đâu. Mình nhìn tưởng miễn phí đấy, nhưng mà trên cuộc đời này dưới cái dòng của nhân quả quả không có cái gì miễn phí hết. Cho nên chính vì lý lẽ đó là gây thêm nợ. mà chúng ta không hiểu là cái món nợ đó là mình đâu có ký vay nợ hồi nào đâu, mà mình đang vay nợ bằng tất cả mọi cái tư duy, nói năng và hành động, ba nghiệp của mình đều vay nợ. Thế thì nếu mà Đức Phật dạy cho mình mà chuyển tâm tính đi, tức là từ nay trở đi phục vụ chúng sinh, nuôi dưỡng cái pháp phục vụ chúng sinh, ba nghiệp đều hành pháp phục sự chúng sinh, nuôi dưỡng đời này qua đời khác, đó là cách thức trả nợ đấy. Phóng sinh đi thì là trả nợ mà xương máu ăn nuốt bấy lâu nay. Bố thí đi, đó là trả nợ những cái thứ mà tính toán mưu toan và gom góp mà cái lợi về phần của mình. Khai thị cho người ta giác ngộ đi thì cái đó là một mối là trả nợ một cách dứt điểm đối với lại những chúng sinh. Tại vì chỉ cần khai ngộ cho một cái người, người ấy phát cái tâm thì vô số người khác lại được nhờ được độ. Thành ra trực tiếp dứt nợ, gián tiếp giảm nợ, và cứ như thế trong đời đời kiếp kiếp. Và khi mà chẳng còn một cái nợ nần nào ở cái thế gian này thì mới có thể nói là tự tại với giải thoát được chứ. Còn nếu mà còn có những cái món nợ nào đó dù là nhỏ như một giọt nước cũng phải trở lại đây để trả thôi. Thành ra không có Bồ Tát nào nợ cả, hà huống là chư Phật. Thành ra Bồ Tát là không có bị nợ một cái chúng sinh nào. Còn bất cứ một chúng sinh nào mà suy xét mà nhìn thì nợ xung quanh mình quá chừng, món nợ nào trả cũng không biết là trả đến hết đời. Con mấy cái, cháu mấy chắc, trả hết đời. Đâu phải hết đời là xong giải thoát. Còn vô lượng vô số những cái món nợ đứng xếp hàng chờ mình tới phiên trả nợ. Cho nên vì vậy đạo Phật mới gọi là cái đạo mà giải thoát. Thế thì khi mà quy y với Phật đó, quy y với Phật mà quy y bằng cái gọi là thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật đó, thì chúng ta cũng hiểu một cái vấn đề là Mật Tông đó, thường tự hào là Mật Tông đó là cao cấp nhất trong các tông phái. Lý do nêu lên đó là Mật Tông cho là tất cả những cái kinh điển của Mật giáo đó là truyền thừa từ Đại Nhật Như Lai, tức thanh tịnh pháp thân. Mà pháp mà được truyền từ thanh tịnh pháp thân thì cao cấp hơn là pháp được truyền từ hóa thân. Nhưng mà tuy nhiên lý luận nó không có trúng đâu. Bởi vì hóa thân pháp thân gì thì thật chất ra cũng là một thôi mà. Anh ra không dựa vào như thế để mà phán đoán được, mà chỉ có dựa trên một cách là ai phát tâm cao á thì cái người đó cao, chứ không phải là cái pháp nào cao là cái pháp đó là toàn bộ vào đứng trong hàng ngũ pháp đó là cao gần hết trong hàng ngũ những pháp kia. Mà chỉ có xét nét ở trên cái vấn đề là ai phát tâm mạnh, phát tâm thanh tịnh thì là người ấy cao cấp, mà không có phải là kể ở cái pháp môn nào cao cấp hết. Cho nên vì như thế đó, đối với lại Đức Phật chỉ có một cái gọi là cao nhất, tức là phát tâm tối thượng thừa, đó là phát tâm duy nhất cầu thành Phật đạo. Còn nếu mà học mà phát tâm mà chưa đến cái mức cầu thành Phật đạo đó thì đương nhiên đối với Đức Phật là chưa có phải là rốt ráo. Thành ra rốt ráo là phát tâm thành Phật thì đương nhiên có thể độ được nhất thiết chúng sinh. Và coi như rằng là cái sự giác ngộ tới cái trí tuệ và từ bi đó không chừa một cảnh giới, không sót một chúng sinh. Cho nên nhất thiết chúng sinh được độ, nhất thiết cảnh giới đều trở thành thanh tịnh. Với cái tâm thanh tịnh của một chư Phật đó ở nơi nào, nơi ấy thanh tịnh. Ngược lại với cái tâm của chúng ta, thì chúng ta ở chỗ nào thì chỗ đó phiền não. Thành ra không thể thay đổi tâm mà lại có thể lên trên cảnh Phật sinh hoạt được. Thành ra nếu mình không chuyển tâm thanh tịnh, mình có thể sinh về tịnh độ được. Tại vì nếu tâm bất tịnh lên trên tịnh độ đó, thứ nhất là một là mình sẽ cảm thấy bo, chán. Thứ hai đó, thì mình sẽ làm nhiễu loạn trên đó, cũng như là một con sâu làm rầu nồi canh. Ở trong tập thể của chúng ta đang sống yên bình, tự nhiên một tên khủng bố nó vào một cái thì tự dưng ra nó thành là đau thương thôi. Anh phải hiểu cái tinh thần như thế. Thành ra do đó, cái người mà muốn thanh tịnh tâm là người đó phải có Phật ở trong tâm. Nhưng mà cái vấn đề để cho chúng ta thấy đó là nếu mà tướng Phật ở trong tâm thôi thì tâm của chúng ta chưa đủ thanh tịnh đâu. Cho nên hành động của chúng ta chưa thanh tịnh. Cho nên tư duy của chúng ta chưa thanh tịnh. Cho nên tư duy của chúng ta còn lìa văn thù xa lắm. Hành động của chúng ta còn ngăn cách với phổ hiền vời vợi. Bao giờ nếu mà trong chúng ta có sự thanh tịnh á, thì sự sinh hoạt của chúng ta đó là Quan Âm, cứu khổ, cứu nạn. Cái mọi niệm suy nghĩ của chúng ta đó là văn thù, là quán sát nhân duyên, nhân quả. Và hành động của chúng ta là thực hiện những mối nhân duyên nói trên đó, độ chúng sinh. Thế như vậy thì tự dưng ra văn thù phổ hiền, Quan Âm có mặt. Và nếu như thế thì tương lai chỉ có một chỗ đến thôi, Di Lặc. Nghĩa là đương lai thành Phật. Thế đó là cái vấn đề mà quy y Tam Bảo nó quan trọng như thế nào đấy. Nhưng mà đại đa số người quy y không có nắm vững, thành ra họ không có hiểu. Cho nên họ cứ quy y và rồi cái về họ tu tập thì họ cũng chỉ suy nghĩ Phật là cái pho tượng. Đó. Rồi họ cũng chỉ suy nghĩ rằng là đó, Pháp là họ cứ chỉ tụng kinh như vậy thôi. Họ không thể nào trong tâm của họ không thể nào ứng hiện được cái công năng của Đức Phật, đó là thanh tịnh tâm. Cho nên vì vậy Đức Phật hay nhấn mạnh cái là phải phát tâm Bồ Đề. Thì khi phát tâm Bồ Đề là phát cái tâm thanh tịnh, cái tâm Bồ Đề là thượng cầu Phật đạo mà hạ hóa chúng sinh. Hạ hóa chúng sinh thì là tăng, thượng cầu Phật đạo ấy là Pháp, là Phật. Thế thì muốn có hai cái vế đó thì bắt buộc phải thâm nhập kinh tạng. Bắt buộc. Thâm nhập kinh tạng là thâm nhập vào những cái trí tuệ mà gọi là vô lượng vô biên như vậy đó, để có thể độ nhất thiết chúng sinh. Thì cái vấn đề là chúng ta hiểu là như thế, thì cái tinh thần của đạo Phật đó là một cái tinh thần không thể nào lìa đại bi và trí tuệ mà đạo Phật có thể hiện hữu. Cho nên đạo Phật không thể nào bạo động, không thể nào hung hăng. Cho nên đạo Phật là một cái tinh thần hết sức là trí tuệ và từ bi như vậy. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta mà không có nắm vững á, thì xưa nay thì chúng ta cứ chỉ có nghĩ cái vấn đề cái là mình quy y với lại cái tướng của tượng Phật. Mình ôm ấp cái tướng của tượng Phật ở trong tâm. Cái tướng đó mình ôm ấp đã lâu, nhưng mà bởi nó không có hoàn toàn cái tính chất của thanh tịnh pháp. Thành ra nếu mà chúng ta quy y một vị mà gọi là chân Phật nó, thanh tịnh pháp thân nó, thì chúng ta mới có đó, có được đủ hết, tức là có Phật, có Tăng, có Pháp. Nhưng mà nếu quy y Đức Phật mà với tinh thần như thế đấy đó, tinh thần đó là tinh thần thành Phật đấy, thành Phật tính chính xác. Cho nên vì vậy mà kinh Thắng Man Phu Nhân Sư Tử Hống Kinh mới được xếp vào cái hàng mà gọi là hàng cao cấp của kinh điển, tức là hàng giáo lý nhất thừa. Tại vì một khi mà nhắm đến cái vấn đề thanh tịnh pháp thân, tức là nhắm đến vấn đề mà thành Phật một cách vừa chính xác mà vừa tối thượng. Thường thì người ta cũng chỉ suy nghĩ là nếu tôi thành Phật thì tôi này sẽ thành Phật. Thì tôi cũng vẫn là tôi, và như là tôi sẽ thành Phật là tôi có mang tên là như thế, rồi những người khác cũng vẫn là như thế. Nhưng mà thực sự là cái chỗ của thành Phật là cái chứng được cái vấn đề rằng là pháp thân chứ không phải là sắc thân này thành, mà là pháp thân thành. Thành vì vậy Đức Phật trong vô lượng đời, vô lượng kiếp dùng vô lượng sắc thân nuôi dưỡng pháp thân, tại pháp thân ấy là Phật. Ban đầu thì mình thấy sắc thân là tôi, pháp là cái phụ thuộc, pháp là một công cụ để nuôi tôi. Pháp cũng chỉ giống như tiền, giống như bạc. Cho nên đổi pháp lấy tiền thì tôi đổi, thì tôi lấy tiền. Cho nên nếu vì một cái lý do nào tôi phải làm ăn đó, thì pháp gạt qua một bên đó, làm ăn trước tiền cái đã. Tại vì mình nghĩ pháp cũng chỉ là giống như tiền thôi, pháp cũng chỉ là một cái công cụ để cho giúp cho cái thân này của mình. Tiền cũng giúp, mà tiền thì có vẻ hữu hiệu hơn, hơn là pháp. Cho nên vì như vậy, chúng ta thấy tôi đây, pháp đây chỉ là một cái công cụ nào. Nhưng chư Phật, chư Bồ Tát thì dưới con mắt của nhân quả, mình dưới con mắt thiếu nhân thiếu quả. Chư Phật, chư Bồ Tát nhân quả hiểu rõ cái pháp đó, có thể đưa mình đến mọi cái phúc báo, và hơn thế nữa, đưa mình đến một cái công đức xuất thế gian. Cho nên chư Phật hay là Tăng khi tu hành á, thì tu tập là pháp mới là mình. Còn cái tôi này chỉ là một cái công cụ để mà nuôi dưỡng cái pháp đó thôi. Cho nên trải qua nhiều đời, với cái thân nào cũng chỉ phụng sự cái pháp, cũng chỉ thực hiện cái pháp, sẵn sàng đổi thân này lấy pháp. Chứ đâu có đến nỗi mà là đổi tiền lấy pháp, mà đem sẵn sàng đem thân này đổi pháp như là mình thấy. Nhưng mà tại sao ấy? Tại vì Đức Phật hiểu biết rằng là cái pháp đó mới quan trọng. Cho nên chính vì như vậy mà càng lúc thì cái pháp ấy á, càng trở thành thân. Còn cái sắc này nó mất thân rồi. Thành ra từ đó thành tựu được cái pháp thân đó là bắt đầu gọi là chứng pháp. Tùy theo cái trình độ pháp mà đắc được thì mới gọi là chứng quả nào, chứng tiểu quả hay chứng trung quả, hay là chứng được đại quả. Chứng tiểu quả đó, như là thanh văn, chứng trung quả như là duyên giác, và chứng đại quả nó như là hàng Bồ Tát. Đó là tùy theo cái pháp mà bắt đầu nó trở thành cái thân của mình. Còn đến khi Đức Phật mà trở thành là cái đó là thanh tịnh pháp thân, thanh tịnh vô thượng thanh tịnh pháp thân thành, thì đấy bây giờ đó là gọi là thân Phật. Còn thân của thánh chúng đều là thân pháp hết, không phải sắc thân. Hay sắc thân thì sản phẩm của nghiệp duyên. Sắc thân là sản phẩm của nghiệp duyên. Mà một khi mà sắc thân này bị thay thế bởi pháp thân thì nghiệp duyên đó cũng có cái nghĩa là tiêu trừ. Mà khi mà sắc thân này tiêu trừ thì có nghĩa là khổ tập tan tác. Một khi mà pháp thân được thực hiện thì có nghĩa là đạo đương được ứng dụng. Đạo đang được ứng dụng thì tùy theo cái mức đạo đó mà chứng diệt. Thành ra cái vấn đề mà nếu mà chúng ta mà ý thức hay chúng ta mà biết chuyển dụng cái tâm như thế nào đó thì tự dưng đó, nó sẽ có kết quả. Cho nên là Đức Phật khi nào cũng nói với chúng ta là hồi đầu thị ngạn. Tại cái con đường trước mặt của chúng ta là con đường theo thói quen là dùng mọi thứ thiện, ác để nuôi dưỡng cái thân nghiệp này. Cái thân này chỉ là kết tinh bởi tất cả những cái tác nghiệp thiện ác mà chúng ta đã tính toán, mưu toan và hành động, nó thành cái thân này. Nó mang theo tất cả những cái mối ân của thiện pháp và mối oán của ác pháp, cho nên chúng ta nợ nần vô số. Nghĩa là ân oán, nghĩa là mịt mùng. Thành ra gọi nó là hồng trần, gọi nó là trần lao, gọi nó là khổ tập. Mà cứ như thế mà đời này và đời sau, từ bao nhiêu đời kiếp trước đã từng hướng về trước như vậy, và rồi kiếp này cũng tiếp tục kiếp sau vậy. Thế thế thường hành vô minh đạo. Cho nên bao nhiêu chính pháp của Đức Phật, bao nhiêu gì Đức Phật lãng phí, sử dụng nó toàn vào cái chuyện nuôi nghiệp, nuôi cái nghiệp của thiện ác này, biến nó thành những cái tính toán mưu toan. Khi nào cần phải dùng đến Phật Pháp thì dùng, khi nào không cần dùng đến Phật Pháp thì vứt bỏ một cách lạnh lùng. Thành ra kết quả mới tiêu điều, mới mờ mịt như vậy. Thành ra vì vậy Đức Phật mới nói rằng là tiền lộ mang mang bất chi hà váng, con đường trước mặt mặt nó mông mênh ghê lắm, không biết đâu là nẻo đi, lối về đâu, quay lại đi. Thì đó là cái con đường mà quay lại, đó là cái con đường đạo. Cho nên vấn đề quy y là một cái vấn đề mà gọi là tối ưu quan trọng trên cái mà khởi đầu của cái sự mà học Pháp. Nên ngay cái vấn đề quy y mà nếu mà nhận thức ra nó thì là quy y đúng cách vô cùng. Thì trong cái bước đường mà quy y như vậy mà tu tập mà nói là thời thời thường phất thức, giống như là Ngài Thần Tú nói, hay là nếu mình nói theo những cái bài kệ hồi hướng là thời thời thường hành Bồ Tát Đạo để được thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Đó là đời đời và kiếp kiếp dùng cái sắc thân này phụng sự mà nuôi dưỡng cái pháp thân. Đó là cái con đường tiêu diệt hết bao nhiêu nợ trần lao. Ngoài con đường đó ra không còn một con đường nào thứ hai có thể trả nợ đời. Anh con người ta là vì không có cái mắt nhân quả cho nên điếc cũng sợ súng, nên giống như anh mù băng qua xa lộ, quá nguy hiểm. Giống hệt vậy á. Anh ơi, nếu mà hiểu biết như vậy thì tự nhiên cái cuộc sống của cao tăng, cuộc sống của thánh tăng, cuộc sống của Bồ Tát là một cuộc sống mà càng lúc càng tiêu trừ mọi cái nợ của thế gian, càng lúc càng tiến bước về cái con đường của sự tự tại và giải thoát. Thì đó là con đường chính đạo, là con đường đi chúng. Còn nếu mà đi mà con đường mà nó lệch cái con đường chính đạo đó thì cái chữ lệch, chữ Hán gọi là tà. Thì khi mà đi lệch đường đó thì gọi là đi vào tà đạo. Còn nếu mà đi đúng vô con đường đó thì gọi là chính đạo. Thế do đó cái vấn đề mà chúng ta học đạo đó, thì chúng ta phải để tâm tới cái vấn đề mà quy y, và để tâm tới cái vấn đề là cứu xét tâm tính, là thử xem rằng là trong tâm của mình có hùng lực không, có đại bi không, hay là chúng ta chỉ tìm nơi an toàn mà trú ẩn. Chúng ta có dám rằng là phát nguyện như các vị Bồ Tát ở trong kinh Bi Hoa nêu lên, khi mà vị nào cũng đối trước Đức Phật Bảo Tàng phát tâm, là phát tâm là đều rằng là đại đa số đó là phát tâm rằng là nhận những cái thế giới đau khổ làm đạo tràng của chính bản thân mình. Thì mình biết rằng là cái vấn đề mà khi chúng ta tu tập đó, thì Đức Phật chỉ về cái trí tuệ của Đức Phật đó. Thành ra Đức Phật hiểu đâu là nguyên nhân tạo ra khổ. Cho nên đâu là nguyên nhân tạo ra khổ, vậy thì khổ là quả. Nguyên nhân đó là tập ấy là nguyên nhân. Cho nên nếu mà chúng ta cứ mãi mãi sống ở trong tập thì chúng ta vĩnh viễn đắm ở trong khổ, thì đó gọi là khổ tập. Còn nếu bây giờ Đức Phật chỉ cho mình cái con đường mà quy y vào Đức Phật, y vào giáo pháp của Đức Phật, thì con đường ấy gọi là đạo. Nó sẽ đưa mình đến một cái chốn gọi là diệt. Nhưng mà chúng ta học giáo lý thì người nào cũng biết khổ tập diệt tháo. Nhưng mà biết là biết văn tự mà không biết nghĩa. Thành ra vì vậy, biết là diệt đạo đấy, nhưng mà diệt đạo vẫn xa. Biết khổ tập mà Đức Phật chê trách đấy, mà vẫn sống gần và sống lam lũ ở trong khổ tập. Xong rồi cầu xin. Không phải cầu xin ra, cầu xin cho bớt khổ. Thành ra biết văn tự mà không có biết nghĩa. Thành ra biết văn tự, biết danh của Phật mà không biết pháp thân của Đức Phật, Thành ra biết tướng của Đức Phật mà không biết pháp thân của Đức Phật. Thành ra Đức Phật nói, y pháp đừng y nhân. Thành Đức Phật nói, y nghĩa đừng y cú. Chúng ta biết cú, nhưng mà chúng ta y cú quá, không có ý nghĩa. Chúng ta biết pháp, nhưng mà chúng ta y nhân bỏ pháp, chúng ta y cú quên nghĩa. Cho nên vì vậy, chung cục chúng ta chỉ y thức bỏ trí. Do vậy mà tất cả những cái thứ của chúng ta là bất liễu nghĩa, tức là thiếu trí tuệ, không liễu nghĩa. Do đó mà khi mà Đức Phật trả lời cái câu hỏi ở trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, đó là làm thế nào có thể là báo báo đáp mà ân của chư Phật, thì Đức Phật nói là tứ y, tu tập theo tứ y. Có nghĩa là y pháp đừng y nhân. Chúng ta quy y nhân nhưng không quy y pháp. Chúng ta niệm nhân nhưng mà không niệm pháp. Chúng ta ôm ấp nhân nhưng mà chúng ta không ôm ấp pháp. Chúng ta yêu mến kính trọng nhân nhưng mà chúng ta xem thường và vứt bỏ pháp. Chúng ta chỉ học cú mà chúng ta không bao giờ hiểu nghĩa. Chúng ta chỉ thấy thức mà chúng ta không bao giờ hiện trí. Cho nên chúng ta vĩnh viễn bất liễu nghĩa. Cho nên không có liễu nghĩa. Đó là cái con đường mà chúng ta học tứ diệu đế xong đấy. Học tứ diệu đế nhanh lắm. Nhưng mà chúng ta cũng thấy ngạc nhiên là tại sao hồi xưa tứ diệu đế Đức Phật nói sơ sài vậy mà tự nhiên ta chứng A-la-hán, mà xong mình nghe đi nghe lại mà mình vẫn không chứng. Là bởi vì như thế. Là bởi vì là tất cả những vị đệ tử của Đức Phật là trong nhiều đời nhiều kiếp làm thân bằng quyến thuộc với chư Phật. Trong nhiều đời nhiều kiếp thường hành cái chính pháp của Đức Phật, thường nuôi pháp không nuôi thân. Cho nên vì như vậy đó, những vị ấy đó đều đủ cái pháp thân để có thể cùng với lại Đức Phật hội ngộ ở đạo tràng khi mà Đức Phật thị hiện nơi đời này để độ sinh. Cái đó không phải là tình cờ hay ngẫu nhiên, cái đó là huân tập, kết tập bởi tất cả những người nào đều có những cái pháp thân mà Đức Phật gọi rằng là có trồng căn lành nhiều đời nhiều kiếp, có gieo duyên nhiều đời nhiều kiếp, có tu học nhiều đời nhiều kiếp với nhiều Đức Phật trong quá khứ. Hành sẽ gặp Phật. Nếu chúng ta muốn gặp Đức Phật Di Lặc ở đương lai ở dưới cội Long Hoa, hay là thậm chí là muốn gặp Đức Phật A Di Đà ở trên tịnh độ, chúng ta cũng phải cần có những cái điều kiện nói trên đó, có pháp thân, tức là có thanh tịnh tâm. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là muốn cầu tịnh độ chỉ cần thanh tịnh tâm, tùy tâm thanh tịnh thì Phật độ của mình thanh tịnh. Thì Đức Phật mới nói như thế. Thanh tịnh tâm đây có nghĩa rằng là pháp tâm, gọi nôm na nữa là pháp thân. Thế thì cái thanh tịnh ấy là như thế, là gieo trồng và nuôi dưỡng cái thanh tịnh đó, mà muốn có cái thanh tịnh đó thì phải y cứ vào Đức Phật và giáo pháp của Ngài. Tại chỉ có giáo pháp của Ngài, chư thiên cũng không hiểu, cũng không biết, quỷ thần cũng không hay. Thành thử ra, Đức Phật mới trở thành là thiên nhân chi đạo sư, bởi vì rằng là thiên nhân cũng cần phải được giải thoát. Từ thiên cho đến nhân, thành Đức Phật mới gọi là bậc thầy của trời người. Thành ra chúng ta phải hiểu cái vấn đề là như thế. Thế thì nếu mà chúng ta mà không có gieo tất cả những cái như vậy đó, thì chúng ta lấy cái vốn liếng gì để mà gặp các vị Phật và Bồ Tát nơi trên đó? Cũng giống như là nếu mà chúng ta làm những doanh nhân thành đạt cái gì, thì chúng ta có thể có dịp đụng độ với lại mấy ông tỷ phú trên thế giới hay là mấy quốc trưởng. Còn nếu mà chúng ta luôn luôn đi bán vé số thì không cách gì mà chúng ta có thể đụng độ mà gặp được những người nói trên đó, bởi vì chúng ta không đủ cái phúc đức thân, không đủ. Ít ra cũng cái phúc đức thân phải đến cái mức nào đó thì muốn gặp chư Phật chư Bồ Tát cũng vậy. Thành ra tại sao mà những người mà vãng sinh tịnh độ mà trong kinh kể mà từ trung phẩm trung sinh trở xuống á, là không có nhìn thấy Đức Phật mà chỉ thấy hóa thân Phật và hạ phẩm, hàng hạ phẩm á, là không thấy hóa thân Phật luôn. Trung phẩm trung sinh, trung phẩm hạ sinh thì thấy hóa thân thôi. Còn hàng dưới là không thấy. Là đến hóa thân Phật cũng không thấy luôn. Không đủ cái pháp thân đức để thấy. Tại phải có tam đức, pháp thân đức, bát nhã đức, giải thoát đức. Pháp thân đức đó là sự thanh tịnh. Bát nhã đức đó là trí tuệ. Giải thoát đức ấy là công đức đạt được. Thì nếu cái tam đức đó đầy đủ quá thì gọi rằng là thấy được pháp thân Phật. Nếu tam đức ấy chưa được đầy đủ mà gọi là cũng gọi là hạng thượng rồi đó, thì có thể thấy được báo thân Phật. Còn nếu mà tam đức ấy không có hoặc là quá thấp hạ phẩm thì chỉ thấy được hóa Phật hoặc là không thấy luôn. Cho nên như chúng ta ở đây chẳng có một chút xíu nào về thanh tịnh pháp thân, không có mảy may, cho nên rằng là niệm hoài cầu mãi mà vẫn chưa thấy Phật. Không phải Phật tránh né đâu. Tại muốn thấy thì phải có, ít ra phải có một cái căn bản về cái pháp thân như thế nào, tức thanh tịnh như thế nào tâm á, thì mới có thể thấy được. Tại Phật không thấy bằng con mắt này. Phật phải thấy bằng cái con mắt của từ trí huệ nhãn trở lên, huệ nhãn, pháp nhãn hay Phật nhãn trở lên mới thấy được Phật. Thấy pháp là thấy Phật. Còn mình còn cho là mình thấy Phật, tức là thấy tượng này, chưa phải Phật đâu. Mình có thể thấy tài tử cinema đóng vai Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng chưa phải Phật. Thấy pháp cũng mới là thấy Phật. Cho nên vì vậy Đức Phật mới khuyên cáo Tu Bồ Đề là có do nơi 32 tướng mà gọi là thấy Phật hay không. Và câu trả lời mà chính xác đó là không. Không do nơi 32 tướng gọi là thấy Phật. Thế thì do cái gì gọi là thấy Phật? Thì Đức Phật nói dưới con mắt của huệ nhãn, tức là bát nhã ba la mật đa, tức là huệ nhãn. Kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Tức là thấy các tướng chẳng phải tướng, đó là thấy Như Lai. Đó là thấy thật tướng của các tướng. Khi người ta thấy tướng thì người ta chộp vào cái tướng đó, người ta cho tướng đó là Phật. Nhưng không, thật tướng của tất cả những cái tướng nói trên đó đó, đó là Phật. Thì thật tướng ấy là ưng dĩ hà thân, tướng ấy là tức hiện hà thân. Thì tức hiện hà thân chưa phải Phật, hóa thân thôi. Còn Phật thật đó, là cái chốn ưng dĩ hà thân đấy. Cho nên chúng ta thấy là Phật với Pháp, Pháp mà ửng hiện ra tướng thì gọi là Phật. Phật mà ửng hiện ra dụng thì gọi là Pháp. Hành ra Phật với Pháp là đồng thể. Rồi thì Pháp còn sinh ra một cái tác dụng là ưng dĩ hà thân, tức hiện hà thân. Thì ưng dĩ hà thân, tức hiện hà thân là đó là chuyện nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Đó là câu mà thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, đó là tăng. Và trong đó chúng ta thấy có từ bi và trí tuệ đầy đủ hết. Trí tuệ là sự quan sát chính xác là dùng thân nào. Từ bi là để làm cái gì? Để độ, thanh tịnh họ. Thanh tịnh hóa nhất thiết chúng sinh. Như là phản trí bảo hải, khuyên nhủ hết thảy các quần thần, con cái, cho đến vua chuyển luân thánh vương và các vị con của chuyển luân thánh vương lần lượt phát bồ đề tâm. Thì đó là cái vấn đề mà gọi là mục tiêu của cái sự mà là độ sinh đấy, là mục tiêu là như thế. Cho nên học Phật thì dễ nhưng mà khó, tại vì học cú thì dễ, học nhân thì dễ, học thức thì dễ, nhưng mà không đạt được cái gì hết. Đạt được một cái bất lưu nghĩa. Nhưng nếu mà học Phật mà trúng á thì học pháp, học trí, học nghĩa thì đạt được liễu nghĩa, thì hiểu được. Và thì mục tiêu của chúng ta mà có tu học Phật pháp gì đi chăng nữa thì cũng chỉ nhắm một cái vấn đề là làm thế nào mình liễu nghĩa, làm thế nào cho hết thảy mọi người liễu nghĩa, chứ không phải là một cái học mà chỉ là cứ học nhân, cứ học cú, gọi là từ chương đó, rồi là cứ học là thức thôi, tức là mắt thấy tai nghe, mắt thấy tai nghe vì là Phật đây mà không có hiểu theo cái trí để mà nhìn đằng sau tướng như vậy của Phật đó, là ẩn chứa cái gì. Cũng không có hiểu cái nghĩa của cái vấn đề mà gọi là khổ tập hay là đạo diệt gì. Học Phật nhưng mà không tu luyện trí tuệ cho nên không bao giờ nghiên cứu cái nhân quả. Do không nghiên cứu nhân quả cho nên chẳng có một cái trí tuệ nào. Do không hành theo nhân quả cho nên vì vậy chẳng có một cái giới nào, cái đức nào, cái công đức nào hết. Nếu hành theo nhân quả là giới chính xác vô cùng. Muốn mà chư ác mạc tác chúng thiện phụng hành thì ít ra phải có một cái trí tuệ, cái nhân quả để hiểu đâu là những cái nhân ác và đâu là những cái nhân thiện thì mới mạc tác và phụng hành được chứ. Thế nhưng cái người học thì học cú, học thức vậy đó mà không có bao giờ y vô trí, tức là chịu nhìn vào cái nghĩa của nó, chịu nhìn vào cái pháp của nó để mà tìm hiểu như thế. Mà khi tìm hiểu như vậy thì mới có thể đoạn ác, có thể hành thiện, thì có thể lợi lạc chúng sinh, thì có thể tạo thành công đức. Mà khi mà hiểu biết về nhân quả như vậy, nó là có bát nhã đức. Và khi có bát nhã đức thì tự nhiên làm tất cả mọi cái lợi ích chúng sinh cho nên nó thành pháp thân đức và giải thoát đức, là công đức tạo được, tổng hợp nên là tam đức. Thì đó là cái mục tiêu cúc cánh của chúng ta học, học đọc đạo như vậy thì trả nợ thế gian được, còn không thôi thì bao nhiêu món nợ, nợ gia đình, nợ thân bằng quyến thuộc, nợ xã hội, nợ gì chồng chất, nợ xe, nợ nhà, nợ cổ, nợ từ vô tình, nợ đến hữu tình. Đâu phải chỉ nợ nhà, nợ xe chưa trả hết, mà còn nợ con, nợ cái, nợ chồng, nợ đủ thứ đó, chưa trả, không biết trả bao nhiêu năm mới dứt nợ. Mới dứt xong rồi đầu thai kiếp sau tiếp tục, kiếp nào sinh ra cũng chỉ để trả nợ và vay thêm nợ, y như cái đời sống đang diễn ra. Chúng ta cứ tiếp tục vay nợ và chúng ta tiếp tục trả nợ cho đến hơi thở cuối cùng. Ở đây thì không có hơi thở cuối cùng, nó cho đến tận vị lai kiếp cứ sống như thế này mãi sau. Anh ta dĩ nhiên chỉ có con đường của Đức Phật mới có chỉ cho chúng ta là dứt hết mọi những cái món nợ đó thôi. Là khi mà chuyển cái thân nợ này trở thành cái thân mà bố thí, tức là pháp thân. Pháp thân ấy năng độ nhất thiết chúng sinh cho nên trở thành đại thí chủ, trở thành công đức chủ, chủ của công đức. Thì như thế đó mới là cái chuyện mà là mục tiêu mà học đạo của chúng ta. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành.